trong cuộc sống của mình đó, trong cuộc sống của mình đó, nó có hai cái hai mặt. Trong cuộc sống của mình luôn luôn có hai mặt, là một mặt tính và một mặt nặng. Hay nói cho dễ hiểu đó, là một mặt hữu sự và một mặt vô sự. Tức là một mặt có chuyện để làm, có một mặt là không có chuyện gì để làm. Cho nên pháp là luôn luôn có một âm một dương, một ngày một đêm, một cao một thấp đó, một trắng một đen, một tối một đồng. Pháp luôn luôn là như vậy. Thế thì á, bây giờ mình biết làm thế nào để mà khi đồng hay là khi hữu sự, thì mình phải làm như thế nào để bộc phù pháp, và khi nào mà mình hoàn toàn yên tĩnh thì mình làm thế nào để phù pháp. Đó là chính là vấn đề của chúng ta ai cũng muốn đặt ra. Thế thì hôm nay chúng ta nói về cái đó. Thì thầy có làm hai cái bài kệ. Thầy lấy hai bài kệ này để thầy dạy cái tu tập, đồng thời là cũng diễn thuộc lâm, diễn thuộc bài. Và khi thuộc cái bộ kệ này đó, không phải là thuộc để mà áp dụng gì cả, mà thuộc để mình nhớ, mình thấy ra để mà sống thuộc pháp. Thì bài kệ thứ nhất đó, là thầy làm, thầy nhớ cũng biết là bao lâu, và có lẽ là nó khoảng năm 1978 khoảng đó. Bởi vì năm 1975 73 thì thầy đọc chùa được không ở Huế. Sau đó là thầy vào lại Sài Gòn giao lại chùa Huyền Không cho quý sư đệ. Và khi ở trong Sài Gòn đó, thầy gửi ra cho các sư đệ của thầy một bài kệ. Khi mà thầy làm bài kệ này á, và thầy đã giảng rất nhiều nơi. Tại vì sao? Tại vì con người là hữu sự nhiều hơn là vô sự. Con người là hữu sự nhiều hơn. Cho nên thầy nói cái này thì nó quá xa lạ với mọi người. Thầy cố gắng nói hết trước, thì người nào nói là thầy nói đúng hết. Nhưng mà không có ai theo thầy hành thiền gì cả. Thầy mở ra cái lớp gọi là lớp thiền thứ bảy, tức là mỗi thứ bảy như vậy là thầy giải thiền. Nhưng mà cái lớp thiền thứ bảy nó hoàn toàn thất bại. Tại vì chỉ cung cấp được một số kiến thức về giáo lý. Nhưng mà cái chính yếu của thầy không phải là cung cấp giáo lý. Cái chính yếu của thầy là muốn chỉ cho người ta thấy sự thật, chẳng phải để cung cấp giáo lý. Thế nhưng mà rồi không có ai làm sao cái này cả. Thầy chừng không biết làm sao. Thôi thì ai cứ muốn đi hành cái gì đó hành. Nhưng mà bài kệ này nó rất rõ ràng là bài kệ này nó biểu hiện cái quy tam bảo này. Đó là học đạo quý vô tâm. Vô tâm bây giờ mình vô sự thì phải vô tâm. Khi mình vô sự thì phải vô tâm. Đã vô sự rồi, tức là pháp đã cho mình nghỉ ngơi. Tại sao mình lại hoàn toàn nghỉ ngơi mà lại còn bày ra làm cái này, bày ra làm cái kia, bày ra tu cái này, bày ra tu cái đó? Mà bày ra là để làm gì? Để phá cái trật tự tự nhiên của pháp. Cái trật tự tự nhiên của pháp là an trú tại đây và bây giờ, sống hoàn toàn thuần ngay tại đây và bây giờ. Thì mình lại bày ra để mà 20-30 năm sau đắc cái này cái kia, rồi trong kiếp này mới đắc đạo. Tức là toàn là những tuyên bố, mà tất cả những tuyên bố đó đều hàm ý một tương lai, nghĩa là chẳng ai hiểu thầy được cả. Nhưng mà thầy nhiều thứ không? Đầu hàng thôi, tức là thầy. Nhưng mà thầy biết là đó là thầy nhớ. Giờ ở cái chỗ là mình chỉ đã được, nhưng mà không biết làm sao mà để cho người ta bảo. Tức là khai thị được mà người ta cũng ngồi nhầm được. Thế thì rõ ràng là vô tâm ở đây đó, tức là không có ý đồ của bản ngã, tức là không có cái bản ngã tham sân si ở trong đó. Thế là nghỉ ngơi, đã vô sự, không có chuyện gì rồi. Thì cho dù bây giờ nó có bản ngã đi, khi mà có hữu sự thì hơi bên bản ngã còn được đi. Nhưng bây giờ vô sự thì bằng mới gì mà tự nhiên lại khởi lên bản ngã. Tự nhiên lại khởi lên là làm chuyện này, làm chuyện kia, tu cái này, tu cái đó để làm gì? Tại sao khi vô sự thì lại cũng buông hoàn toàn? để cho cái tâm hoàn toàn rỗng lặng trong sáng. Quý vị nhớ dùng cái từ rỗng lặng trong sáng, từ đó hết sức quan trọng. Tại sao mình không để cho cái tâm nó rỗng lặng trong sáng? Nhưng mà khi mình rỗng lặng trong sáng, tức là mình không có khởi lên một cái gì để che lấp cái tánh biết sáng suốt định tĩnh trong mình, và mình không xen vào cái vận hành của pháp, thì lúc đó đó, ngay khi mình buông xuống đó, thì đúng là niết bàn. Tại sao? Tại vì lúc đó tánh biết của mình hoàn toàn trong sáng, và pháp thì được vận hành hoàn toàn đúng theo sự thật. Như vậy là người đó đã hoàn toàn quy y Phật pháp, quy y Phật, quy y pháp. Và quy y Phật, quy y pháp như vậy, cho nên ngay lúc đó là trong này, vì vậy cho nên cũng là quy y Tăng. Vì vậy cho nên thầy nói là học nào quý vô tâm. Thế mà mình vô tâm, tức là mình không có cái bản ngã đó, thì lúc đó đó vô sự không có nghĩa là mình cũng đưa tay lên đưa tay xuống. Vô sự, vô sự cũng có nghĩa là ai kêu cái gì là mình im re, mình cũng có chưa lưu dài gì cả. Cho nên vẫn có hành động nói năng, có suy nghĩ, chắc vẫn có. Tuy nhiên hành động nói năng suy nghĩ đó là hành động nói năng suy nghĩ thuần pháp mà nó có trên cơ thể, chứ không có bản ngã điều kiện bên trong. Nhớ dùng đó. Mà muốn cho cái làm việc nói không lầm thì làm sao? Thì phải sáng trong và lặng lẽ. Lặng lẽ tức là định tĩnh, trong là trong lành, sáng là sáng suốt. Cho nên á, cái này nó phải cái này phải đúng rồi. Sáng, trong và lặng lẽ, tức là sáng suốt định tĩnh trong lành, và hoàn toàn giản dị. Giản dị là sao? Giản dị có thể là tức là mình đang như thế nào thì là chỉ như vậy thôi, là đủ rồi. Ngay cái đó là đủ rồi, tức là giản dị. Còn nếu như mà bây giờ ngay đây đây mà mình muốn bớt đi hay mình muốn thêm lên đó, tức là không có giản dị nữa. Mình đang như thế này thì nó là thế này, mà mình muốn là bớt đi hay là mình muốn thêm lên thì không phải là giản dị. Nhớ dùng cho mọi người. Nếu ai đã nghe qua ba cái bài giảng của thầy ba tuần rồi thì sẽ thấy cái chuyện này là chuyện hoàn toàn đương nhiên. Nhưng mà bởi vì á, nó chỉ có một cái vế vô sự, trong khi con người thì là luôn hữu sự. Nhưng là trong cái thế, trong cái thời đại hiện nay là thời đại mà rất nhiều nhân dân có rất nhiều kế hoạch để mà làm rất nhiều việc, thế thì không thể nào mà vô sự được. Do đó có một cái bề kề thứ hai, đó là bề kề hữu sự. Cái bề kề này á thì nó mới có 2 năm nay, tức là khoảng đầu năm thì thầy có làm cái bề kề cái ý nghĩa giống như cái này, cũng có thần trọng chú tâm quan sát, nhưng mà cái bề kề khác. Mãi đến cuối năm 2009 khi mà thầy đi qua Úc thì Phật tử mới giảng, rồi Phật tử mới nói là nhờ thầy biết cái ra. Lúc đó thầy mới là thì thầy giảng là thầy nói thần trọng chú tâm quan sát thôi, nhưng mà bề kề thì chưa có. Thì sau đó đó thầy mới nói là làm cái bề kề để cho người ta dễ nhớ, do đó đó thầy mới làm cái bề kề này. Thì nó mới là khoảng tháng 10 năm 2009 rồi, cho đến đây thôi, tức là mới khoảng chưa đầy 1 năm. Nếu có 2 bài kệ này rồi á, thì bây giờ thầy chỉ cách sử dụng 2 bài kệ này. Phần nhiều là mình hữu sự, cho nên bây giờ khi mình hành động nói năng á, tức là thuộc về giới. Hành động nói năng á thì thường thận trọng. Ví dụ bây giờ thầy muốn đi từ đây qua đây thì thầy phải nhìn có con chó nó nằm ở dưới đây, thì hoặc là thầy phải đánh qua, hoặc là thầy phải bước qua, thầy phải làm sao đó để đánh thì mình khỏi đấy. Thì như vậy là phải, trong cái đó nó có 3 yếu tố, tức là thầy phải quan sát xem cái con đường mình đi như thế nào, phải không? Và trong cái lúc quan sát đó thì thầy phải tròn vẹn chú tâm. Chứ còn nếu mà thầy vừa quan sát vừa thầy đi đấy thì quan sát kiểu gì? Không thể nào quan sát mà tâm không tròn vẹn với đối tượng, phải không? Có cái câu chuyện mà Đức Phật ngài kể như thế này để ngài minh họa cái pháp này. Ngài nói là có một cái người tử tội là đem ra pháp trường chém, nhưng mà là cho anh ta một trạng ân, anh ta phải bưng một cái thau nước này, và nếu anh đi được 1 cây số mà cái nước không bị đổ thì anh là có chết. Còn nếu đổ bụng cho thì ngay lúc đổ bụng cho đó là cái người đau phụ chết ngay tại chỗ. Cái câu chuyện đó là như vậy. Thế thì cái người đó, đó mới là bưng cái ly nước đầy đó mới đi. Thì lúc đó đi làm sao? Thì trong kinh diễn tả rằng là cái người đó phải đi qua một cái cánh đồng mà gồ ghề, đi qua một cái chợ đang người ta đang đông đúc, tức là đi qua những cái tình huống rất khó khăn, đi qua những tình huống khó khăn mà vẫn giữ được cái ly nước không bị đổ. Thì đòi hỏi cái người đó không những là quan sát cái ly thôi, mà phải quan sát đến cái chân, tức là phải biết trong nhau cái thân tâm của mình. Đó chính là niềm thân, đó chính là niềm thân. Lúc đó người đó không niềm thân là không có cách nào được cả. Niềm thân và biết, và niềm thân ở đây nó có hai yếu tố này: chánh niệm định giác, tức là gì? Tức là người đó phải trọn vẹn với chính mình và phải hoàn toàn tỉnh thức, chứ không có để một cái gì lúc đó cũng được tham sân si, cũng được cái gì xem vào đó hết. Tức là người đó phải hoàn toàn rỗng lặng trong sáng. Thế mà xem ví dụ mỗi tức một cái là tiêu, khởi lên tham một cái là tiêu, tức là bất kỳ cái gì mà khởi lên một cái là có thể bị nước thì đổ đi. Nhưng mà thực ra nói chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà trong cái chánh niệm tỉnh giác đó là nó bao hàm ba cái yếu tố mà rất quan trọng, đó là yếu tố thần tâm, bốn tâm và quan sát. Đó được cho thầy cái ly này. Trước khi thầy nói là con lên rót cái ly dùng thầy á, thì con có chuẩn bị để mà biết rằng là thầy sẽ nói lên rót nữa không? Không có chuẩn bị. Nhưng tại sao khi thầy nói lên rót nước dùng thầy là biết? Tức là nghe. Nhưng mà trong đó có một điều quan trọng là thế này: tánh biết luôn luôn sẵn sàng để biết, không cần phải chuẩn bị, đâu cần phải nói rằng chuẩn bị để thầy sai gì làm đấy, đâu phải, đâu cần phải như vậy. Mà bởi vì á, ví dụ như bây giờ giả sử như có người chuẩn bị là bây giờ mình phải luôn luôn chuẩn bị sai gì làm đấy, thì làm sao cũng được, làm sao mà ăn được, làm sao mà làm chuyện khác được. Mà thực ra không cần phải chuẩn bị, cứ mỗi như vậy thì thầy nói đi lên trong nước là đi lên liền. Mà đi lên rót nước là đúng rót nước, chứ không phải là thầy nói đi lên rót nước là đi ra đi lấy cái ghế. Mà nói rót nước là rót nước, tức là cái biết nó hoàn toàn trong sáng. Thế thì toàn bộ cái hoạt động của mọi người chúng ta đó, là luôn luôn được cái biết hướng dẫn. Thế mà chúng ta lại cứ xem thường cái biết đó, rồi bắt cái biết nó phải thế này, bắt cái biết phải thế kia, bắt cái tâm phải thế này, bắt cái tâm thế nào. Tức là mình làm khó dễ bản thân mình. Chứ còn cứ để tự nhiên vậy thôi, buông ra đi, không có chuyện gì cả. Thì nói là làm được. Bây giờ này, giả sử như khi cái con tình, giả sử như khi tụng ngồi đó, hoàn toàn làm lẹ trong sáng, lúc đó là lúc mà quy y tam bảo đây. Tức là lúc đó thân khẩu ý hoàn toàn là rộng lạc trong sáng, không có chuyện gì cả, phải không? Thì khi mà hoàn toàn rộng lạc trong sáng đó là khi đó là vô sự. Nhưng mà thầy nói đi rót nước từng ngày là bắt đầu có hữu sự, và hữu sự đó thì thực ra thầy cũng nói thần trọng chú tâm quan sát gì cả, cho dù thầy cũng nói thần trọng chú tâm quan sát gì cả, thì việc làm của Tùng vẫn là thần trọng chú tâm quan sát mới làm được việc đó, đúng không? Vậy thì ở đấy đó, thần trọng chú tâm quan sát không phải là ba cái yếu tố mà thầy đưa ra để bắt mọi người làm, mà mọi người dù không biết đó là thần trọng chú tâm quan sát vẫn cứ thần trọng chú tâm quan sát, vì đó là cái chất, cái tính chất của cái sáng suốt định tĩnh trong này. Cái sáng suốt định tĩnh trong này đó, khi mà vô sự đó, thì sáng suốt định tĩnh trong này, mà hữu sự là nó liên trở thành thần trọng chú tâm quan sát. Người nào thần trọng một cách chu toàn thì người đó sẽ trong này, tức là làm việc lúc đó không làm việc sai, không thể làm việc sai việc xấu được, bởi vì một việc làm vào thần trọng thì không thể làm việc sai việc xấu được. Và người đó chú tâm tròn vẹn thì không thể nào cái tâm mà chạy đi ngã này ngã kia được, phải không? Nếu một người hoàn toàn chú tâm tròn vẹn thì người đó không thể tâm mà chạy đi đâu, đi tây, đi quá khứ, vì lai gì cả, phải không? Và người đó quan sát rõ ràng thì không thể nào mà người đó vô minh được, phải không? Biết rõ ràng thì làm sao gọi là mê mờ vô minh được. Vì vậy cho nên đó, Cái thần đồng chúng ta quan sát chính là thể hiện cái sáng suốt định tĩnh trong lành. Mà sáng suốt định tĩnh trong lành tức là Phật Pháp Tăng. Sáng suốt định tĩnh trong lành tức là cái tánh giác, cái tánh thấy biết hoàn toàn trong sáng, hoàn toàn rộng lặng trong sáng. Thế thì bữa hôm trước thầy đã nói rồi, tất cả chúng ta đều có cái tánh thấy biết rộng lặng trong sáng giống nhau, nhưng mà tại mỗi người cứ là cũng như mình có cái màu đen giống nhau, mà cứ lấy đồ mà cứ che lại, lấy rác lấy rửa mà đổ đến đây đó. Rồi bây giờ mình nói tại sao mình cứ đẹp cái đèn của tôi mà nó mờ quá. Mờ là đều do mình, chứ không phải là do cái đèn không có. Tất cả chúng ta đều như hồi nãy đó, như hồi nãy thầy nói đi rất nước là đi rất này, đi rồi đâu có đi ra ngoài kia mà đi về chỗ cũ, tức là đâu đó rất là rõ ràng minh bạch. Thì cái việc làm đó nếu mà hoàn toàn trong sáng, sáng suốt định tĩnh trong lành thì ngay lúc đó là không còn điều gì để định tĩnh nào, vô sự dùng đi, bởi vì đâu cần gì làm, chưa gì nữa, nó đã là hoàn toàn rồi. Thế bây giờ khi ứng trường ra, mà nếu mình có thần đồng chú tâm quan sát thì tức là mình sẽ làm được mọi việc một cách vui vẻ. Sở dĩ mình đưa cho mình dám đưa cho đứa con nít một cái gì dễ vỡ là tại sao? Là vì mình sợ nó không đủ thần đồng chú tâm quan sát thôi, tức là gì đó, phải không? Đơn giản là về thôi. Nhưng mà người nào mà thần đồng chú tâm quan sát nhiều, tức là việc làm nào cũng ra việc làm đó đâu đó đàng hoàng, thì mình sẽ tin tưởng. Bây giờ giao cho họ tiền bạc cũng được, giao cho họ cái gì cũng được, tại vì là mình hoàn toàn tin tưởng. Thế nhưng mà cái phẩm chất sáng, cái thần đồng chú tâm quan sát này đó, là phẩm chất sẵn có ở đây mỗi người. Nhớ dùng như vậy, chẳng phải cái này là thầy nói đã, thầy chỉ ra cho biết rằng là mỗi người đã sẵn có rồi, bây giờ chỉ đem ra mà sử dụng thôi. Chứ không có, không phải là thầy đưa ra một cái mình không có, rồi bây giờ lấy mượn cái đó về mà áp dụng. Thầy phân biệt hai từ nghe, áp dụng nghĩa là làm theo một phương pháp của người ta đề ra, rồi bây giờ mình phải theo cái khuôn khổ đó mà làm thì gọi là áp dụng. Còn ứng dụng hoặc là sử dụng có nghĩa là cái đó mình có sẵn, mình chỉ có việc đem ra mà làm thôi. Thực ra hai cái này á, nó bổ túc với nhau. Nếu khi mà mình rõ ra rõ ràng á thì nó sáng suốt định tĩnh trong lành, cho nên lúc đó đi đứng nằm ngồi hành động nói năng suy nghĩ gì cũng đều là rất là đơn giản, rất là giản dị, rất là thâm quyến, rất là trong sáng. Và nếu cái góc mà nó đã như vậy đó, thì khi ứng ra là tự động nó sẽ thần đồng chú tâm quan sát. Hồi nãy thầy đã chứng minh một câu chuyện cái người tử tu đó. Bây giờ thầy chứng minh thêm một cái là Đức Phật ngài dạy trong cái kinh Tăng Chi Bộ Kinh đó. Chi tăng chi là sao? Tức là từ pháp một chi cho đến hai chi cho đến ba chi cho đến rất nhiều chi gọi là tăng chi, tức là nó cứ tăng dần dần nhiều chi đó gọi là tăng chi bộ kinh. Thì cái tăng chi bộ kinh đó, cái pháp đầu tiên mà Đức Phật này đó, có một pháp này các tỳ kheo dẫn đầu tất cả thiền pháp, đó là thần trọng. Và có một pháp dẫn đầu tất cả bất thiền pháp, đó là không thần trọng. Cái gì nữa? Bây giờ mà không thần trọng là làm hỏng chuyện ở đây. Cho nên á, cái pháp mà dẫn đầu tất cả thiền bất thiền pháp đó là không thần trọng, và một pháp mà dẫn đầu tất cả thiền pháp đó là thần trọng. Và trước khi Đức Phật ngài nhập chiếc bệnh niết bàn thì câu nói cuối cùng của ngài, câu mà có ghi bên cái chỗ Phật Niết Bàn á, thầy có ghi câu đó đó. Những câu đó là thế này: các pháp hữu vi là vô thường, này các tỳ kheo, tất cả các pháp hữu vi là vô thường, hãy thần trọng chớ có phóng dật. Bây giờ mình cầm cái ly, mình thần trọng để đừng cho nó đổ. Nếu là cái ly này nó còn một chút xíu nữa nó mới đổ thì thầy có thể đưa lên đưa xuống tương đối dễ dàng, phải không? Tức là thần trọng vừa vừa thôi. Nếu như mà cái ly này nó thật đầy á, thì buộc lòng thầy phải tăng cái thần trọng lên đến cái mức để cho nó không đổ, phải không? Như vậy á, cái thần trọng đó là cái mình phải luôn luôn là du di được. Để mà cái này á, cái du di này thực ra không cần mình làm, nó tự động nó ứng ra, nó tự động nó ứng ra thôi. Ví dụ như bây giờ cái đường này mình đang đi thì thấy là phải khóa như thế này, cái tự nhiên tới ngay đây cái nó trơn một cái lên mình bắt đầu thần trọng lại để mình đi cho nó khỏi bị trơn. Đó là một cái phản ứng tự nhiên hoàn toàn đó. Nhưng mà thần trọng trong hành động, thần trọng trong lời nói thì đó là giới à. Ví dụ như là thần trọng trong lời nói thì là chánh ngữ, thần trọng trong hành động thì là chánh nghiệp, thần trọng trong đời sống, trong cái việc nuôi sống mình thì là chánh mạng. Chú tâm, tròn vẹn chú tâm tức là mình cái tâm của mình cũng bị phân tán, phân vân. Ngày đó là làm việc gì thì mình tròn vẹn với việc đó. Chỉ cần làm việc gì tròn vẹn với việc đó gọi là định, chứ không phải là cố gắng ngồi mà định tâm. Cố gắng ngồi định tâm là một sai lầm rất lớn trong việc tu hành, nhớ dùm đó. Ai mà không chịu cái đó thì cứ tới gặp thầy. Tại vì cũng có thì giờ để thầy nói cho nó hết, thì cứ tới gặp thầy để thầy giải thích cho mình nghe. Cái tai hòa của cái mà ngồi định đó là làm cho nhiều người tâu hoài đầm ba mà thầy đã nói rồi, đừng có ham thiền định. Thiền định ở đây là như thế, là bất kỳ mình đang làm việc gì thì mình tròn vẹn với việc đó, mà tiền tròn vẹn từng diễn biến mới, khi đó mới thật sự là đại định. Đại định tức là nó diễn biến cách gì mình vẫn tròn vẹn, thì như vậy gọi là đại định. Bây giờ yên mình cũng định, bây giờ ôm mình cũng định, bây giờ làm việc trên mình cũng vẫn định, bây giờ ngồi nghỉ ngơi vẫn định, thì như vậy mới gọi là đại định. Còn cái định đó mà đóng cửa lại yên đừng nghe một tiếng ồn nào hết trơn á, đó mà nó xuống cái là nó vừa nó đi, không cho chó xuống, thì như vậy gọi là mà cái này nó gọi là cái gì cái đó gọi là cái định kẹt. Định kẹt tức là bây giờ nó kẹt cái rồi, thành cái đàn ngồi đó thôi chứ đâu làm gì được nữa. Thành ra mà nhưng mà khi chú tâm, khi tròn vẹn chú tâm á, tức là lúc đó là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Và khi quan sát rõ ràng á, thì tức là chánh kiến. Quan sát rõ ràng là gì? Thiền của mình, thiền Vipassana gọi là gì? Là thiền minh sát. Minh sát tức là quan sát rõ ràng. À, minh sát tức là quan sát rõ ràng. Thiền minh sát. Vipassana là thiền minh sát là chính xác nhất. Bây giờ mình nói thiền tuệ, thực ra là thiền tuệ là mình nói theo ý. Cho đúng ra chính xác nhất là thiền minh sát. Minh sát tức là quan sát rõ ràng minh bạch. À. Vậy thì khi mà mình quan sát rõ ràng minh bạch, nhưng mà có cái điều cái này là có thể vẫn hiểu lầm. Ví dụ như là quá thần trọng đi làm cho mình đâm ra mệt mỏi, quá chú tâm đi làm cho nó không còn linh động nữa, hoặc là quan sát quá kỹ mà không cần thiết, chỉ để tâm rộng lặng trong sáng thôi là nó tự quan sát cho mình, cũng cần phải quan sát. Thì đừng có đem cái bản ngã vào mà quan sát là cái như vậy. Thế thì quan sát rõ ràng thì có chánh kiến, chánh tư duy. Như vậy khi mình thần trọng chú tâm quan sát chính là lúc mình chánh niệm tỉnh giác, chính là lúc mà mình hành theo pháp chánh đạo. Chánh kiến, chánh tư duy là quan sát rõ ràng, chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng là thần trọng, nói làm thần trọng. Chú tâm là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Như vậy là khi mình thần trọng chú tâm quan sát chính là mình đang hành theo pháp chánh đạo. Bác chánh đạo được nhắc là đạo đế, mà hệ sống đúng bác chánh đạo tức là mình sống khi hữu sự mình thần trọng chú tâm quan sát, khi vô sự mình sáng suốt định tĩnh trong nên, thì tức là đạo đế, mà đạo đế thì ngay lúc đó là diệt đế đó. Hiểu rất đơn giản như vậy thôi. Thế thì là đạo đế diệt đế cũng đó à, mà khô đế tập đế cũng đó. Thế thì là ngay tại đây mình quy y tam bảo hay không quy y, hay là quy y bản ngã vô minh ái dục, mình sáng suốt định tĩnh trong nên, hay là vô minh ái dục vọng động à, là tà tác, thì ngay tại đây bây giờ mỗi người phải tự thấy lấy cái thấy đó chính là thiền Vipassana. Thiền Vipassana là để thấy rõ ra cái gì tạo ra cái luân hồi sinh tử ngay tại đây và bây giờ, chứ không phải là không phải tìm đâu hết. Và cái gì mà ngay tại đây bây giờ là đạo đế, là nhân đế. Nó rất là đơn giản như vậy. Thì bây giờ này, bây giờ vận dụng cả hai cái này có thể ứng dụng trong việc ngồi thiền. Tức là ví dụ như các vị thích ngồi thiền thì các vị cứ ngồi thiền, nhưng mà khi ngồi thiền ấy là hoàn toàn thư giãn buông xả để cho thân tâm nghỉ ngơi hoàn toàn, không làm gì cả. Không làm gì cả đấy không có nghĩa là không làm việc, mà không làm tức là không để cho cái bản ngã mà muốn làm chuyện này muốn làm chuyện kia, không cố gắng để hành thiền để mà đạt cái này đạt cái nọ gì cả. Tức là để cho tâm nó rộng làm trong sáng chừng nào thì tốt chừng đó. Nhưng mà nên nhớ rằng là không phải là mình cố giữ cái rộng làm trong sáng, mà chỉ cần buông cái bản ngã mà lăn xăng muốn tạo tác cái này muốn tạo tác cái kia ra đấy, thì lúc đó cái tâm nó sẽ từ nó sáng suốt định tĩnh trong lành, chứ không cần phải giữ cái sáng suốt định tĩnh trong lành đâu. Không cần phải cố gắng mà sáng suốt định tĩnh trong lành, mà chỉ cần buông cái bản ngã lăn xăng làm chuyện cái là cố gắng cái này cái kia đi, thì nó sẽ hoàn toàn vô sự. Và khi cái tâm mà nó hoàn toàn vô sự đây không có nghĩa là không có việc gì làm, mà vô sự có nghĩa là không có lăng xăng để mà phản ứng, để mà tìm kiếm, để mà cố gắng đạt được, tức là không lăng xăng tạo tác. Cái lăng xăng tạo tác đó là như trong cái bài vừa rồi là mình nói là do phi hữu ái, do hữu ái, mà do hai cái đó thì nó tạo ra cái khổ khổ và hoài khổ. Nhưng mà bây giờ mình lại cứ lăng xăng khởi tâm lên muốn tạo cái này muốn tạo cái kia, muốn đạt cái này muốn đạt cái đó, thì cái đó gọi là hành khổ. Cho nên hành theo kiểu đó là hành khổ. Hành mà hành thiền theo kiểu đó là bị thiền hành, và đó là chính là hành khổ. Vì vậy cho nên khi đã nghỉ ngơi thì phải để cho nghỉ ngơi hoàn toàn. Thế bây giờ thầy ví dụ như thế này, trong thực tại hiện tiền hai thầy có biết cái bài đầu tiên là cái bài mà nghỉ ngơi vô sự. Cái bài nghỉ ngơi vô sự đó thầy nói là bây giờ ví dụ như bây giờ mình đang làm một công việc, mà vì công việc nó đòi hỏi mình phải là chú tâm hơi nhiều, tức là thần trọng chú tâm quan sát mà hơi nhiều một chút, do đó nó có thể vẫn là tiêu hao năng lượng. Thực ra nếu như mà cái người mà biết thì người ta chỉ thần trọng chú tâm quan sát vừa đúng thì cũng bao giờ tiêu hao năng lượng, thì cái đó là mỗi người sẽ tự khám phá ra nghe. Nhưng mà nhiều khi mình do đuổi phó cái công việc cho nên mình thần trọng chú tâm quan sát hơi nhiều, vì vậy nó đâm ra là hơi căng thẳng, thì lúc đó là mình cách hay nhất là buông ra để cho thân tâm hoàn toàn nghỉ ngơi vô sự, thì nó sẽ là được lập lại cái quân bình của cái sự sáng suốt định tĩnh trong anh, và pháp cũng được lập lại trật tự của nó, không bị mình bỏ méo. Cho nên lúc đó chính là cái lúc hoàn chỉnh nhất, là tức là phải biết cách thư giãn buông xả. Khi mình thư giãn buông xả là chỉ cần vô tâm để cho sáng suốt định tĩnh trong anh hoàn toàn giảm gì, hoàn toàn không làm gì cả. Thì cái này ấy, để thầy trước mấy một chút, tức là có nhiều người hành thiền rất khó khăn, có khi cũng đạt được cái trạng thái này trạng thái kia, nhưng mà thầy nói là đó là trạng thái cục bộ. Tức là cái tu hành của mình nó thường hay rơi vào cái cục bộ, mình phải thấy ra cái toàn diện ấy, chứ còn cái cục bộ đó thì không có gì. Bây giờ buông ra đi. Thầy có một lần thầy đến một cái thiền viện đó, thầy mà mời thầy lên trước pháp, thì thầy mới nói là mỗi ngày các thầy làm gì? Nói chúng con vô là ngồi thiền rồi để mà giữ định tâm rồi này kia. Thầy nói như vậy tức là mỗi lần mà các vị vào ngồi lại là các vị bày ra một cái bản chiến thuật. Gì nữa, ngồi tranh đấu để được cái này, tranh đấu để bỏ cái kia, cứ ngồi mà cứ tranh đấu vậy làm sao mà không mệt mỏi được. Vì tranh đấu á thì do tham mà muốn được, và do sân mà muốn bỏ. Vì tham sân là hết hai cái trở ngại đấy. Vì tham sân mà làm cho tâm mình cứ bóng vòng, cho nên nó là đào cử bóng vòng quá đi một hồi mệt quá rồi, đâm ra là cho nên là nó bị ức chế, cho nên trở nên không tầm và không bao giờ có thể an được. cho nên rơi vào nghịch là tự mình tạo ra năm thiện cảnh, tức là tự mình làm khổ mình đó. Thực ra tu tập là gì? Nếu mà tu tập đúng á thì mình phải buông cái bản ngã ra để cho pháp từ vận hành, chứ sao thì mình lại đi xem vào pháp mà bắt lòng nó phải theo ý mình. Cho nên á, thực ra mình có quyền ngồi và buông ra, có quyền khi đang làm việc ngay đó buông ra. Còn những cái người mà quen rồi đó, nếu mà vì công việc mà nó cứ lôi lôi làm cho mình mệt đó, là chỉ cần mình ý thức mình buông ra một cái là ngay tại đó là vậy. Còn nếu mình đã biết rồi nữa đó, sâu hơn nữa thì ngay khi làm mình cũng buông, tức là vừa hữu sự mà vừa vô sự, tức là làm mà vẫn là tâm vẫn buông. À, để cho cái thằng chồng chúng ta quan sát nó tưởng, nếu mà được cái giai đoạn như vậy ấy, thì là rất là tuyệt. Chúng ta có đến được cái giai đoạn đó là rất là tuyệt vời, thì mình thấy là không dòng tự tại làm việc gì cũng được hết. Và cái người đó mới là chấp nhận mình làm những việc khó khăn, thậm chí là việc nào mình thấy là các cái vị mà cái tâm họ còn yếu thôi, không cho họ làm việc đó, để việc khó khăn đó để mình làm, bởi vì mình làm mình mới đối phó được. Mình mới trong cái mà khó khăn đó mình mới là tâm mình mới là đủ cái lần sáng suốt được đến trong này, đủ cái thần đồng, đủ tâm quan sát để mà mình làm. Nhưng mà cái tu của mình nó thì ngược lại, càng muốn tu là càng muốn tìm cái dễ còn bỏ khó. Ngược lại cái người mà tu càng đã đào tháo được nào thì là để cái dễ, để cái khó tôi làm cho. Còn cái dễ là mấy người mà cái tâm còn yếu để làm cái dễ. Thì khi mà mình buông ra mà nó thành trọng chú tâm quan sát, thì khi mình ngồi thiền đó mình cứ buông ra rồi thì cái gì khởi lên, ví dụ như là có thể khởi lên về thân như là đang thở, thì lúc đó mình gọi là niệm thân, là niệm thân hay là niệm hơi thở. Nhưng mà niệm hơi thở chứ không phải là lấy hơi thở để mà làm một điều gì, tức là nó thở làm sao thì mình cứ thấy vậy thôi, vì tâm mình buông xa mà. Tâm mình buông xa cho nên đâu có lấy hơi thở để mà bắt nó phải thở kiểu này, bắt nó thở kiểu kia để mà đạt được cái này, để đạt được kiểu nào là hết rồi, là xong, hiểu. Mà ở đây đó, là cái tâm mình nó trong sáng như một cái tấm gương vậy, cho nên nó thấy thở làm sao nó thấy vậy đó. Cho nên đó, nó mới đi hơi thở nó mới lắng dịu lên. Buông ra như vậy đó, có nhiều người là xưa nay là hành thiền định rất khó, mà bây giờ họ vào định rất sâu, rất dễ dàng. Đừng có làm gì hết đó, cứ buông cho nó tự do, cho nó tâm nó thoải mái đi. Thì lúc đó đó, thân nó khởi lên gì là mình thấy, gọi là niệm thân. Thọ khởi lên như thế nào mình thấy gọi là niệm thọ. Tâm khởi lên như thế nào mình thấy thì gọi là niệm tâm. Pháp vận hành như thế nào, tương giao như thế nào mình thấy như vậy thì gọi là niệm pháp. Cho nên đó, có thể ngồi thiền chứ không phải là không ngồi thiền, nhưng mà đừng có cố gắng ngồi, vì thực ra cái ngồi nó không quan trọng. Cái mà cái buông cái bản ngã ra để cho cái tâm nó giảm gì trong sáng, là rộng lặng trong sáng, để cái tâm nó từ nó sáng suốt định trong lành đó, là cái chuyện đó là gần như không có mình, không có bản ngã xem vào để họ được làm. Nhưng mà khi một cái người mà đã như vậy á, thì cái việc mà thần đồng của tâm quan sát nó sẽ rất là dễ dàng. Còn nhiều người lúc đầu khi thầy qua bên Úc ấy, thì có một cái chị đó Phật tử, chị đi dẫn thầy tới thăm một cái shop, nói là con có cái shop, giờ thầy tới, thì thầy mới tới quan sát cái shop. Thì mình tưởng là một cái shop là nó nhỏ nhỏ, nhưng Việt Nam mình cái shop là cỡ như cỡ bằng cái phòng này, là một cái shop cũng là khá là ha. Một cái shop bên đó nó lớn hơn cái siêu thị mà Big C ngoài này. Shop lớn cái không lắm, đi hoàn hết đó. Thế thì cái chị này chị cũng bởi vì làm cái công việc quá lớn như vậy, quản lý một cái quá lớn như vậy, cho nên thậm chí là cũng hơi là bị giao đồng, bị xáo trộn nhiều. Thế thì sau khi mà thầy giảng rồi á, thì chị mới về là chị bắt đầu thần trọng chú tâm quan sát. Nhưng mà thần trọng chú tâm quan sát thì lại là hơi quá, cho nên đâm ra là hôm sau đến đó, thì hỏi là sao con thần trọng chú tâm quan sát con như cần quá. Vậy là mình biết rồi đó, chỉ cần trình pháp như vậy là mình hiểu rồi, thì mình điều chỉnh cho một cái bây giờ là rất vậy. Bây giờ từ lái xe cho đến là đến đến shop, đến làm quản lý công việc, đến tất cả mọi cái là bây giờ chị rất là bình thường, thoải mái, đâu có cần thiền gì đâu. Nhưng mà thực ra cái đó là cái thiền, cái đó mới thực sự là thiền đó. Bởi vì thiền là gì? Thiền tức là buông được cái bạt ngã tham sân si ra. Thành ra mình đi hiểu lầm, mình lại thay vì thiền thì mình lại đi ngược lại cái thiền.